Rồi nói tiếp.
Tứ thiền: xả lạc, xả khổ, xả niệm, một bề thanh tịnh.
Vẫn ở cảnh của sắc giới, tiến lên đến tứ thiền thì cái vui nó thành quen, không để ý đến khổ đến vui nữa. Ở đây nói các ngài xả niệm một bề thanh tịnh, gần như là các ngài đã vào được cái chân tánh thật của mình rồi. Thầy nói gần như thôi chứ thật ra cũng còn phải mấy tầng tu nữa. Thế như ở đây dù sao cái tánh an ổn yên phận, cái chân tâm bản tánh thật sự của mình, ba cái độc tham sân si nó bị lắng hẳn xuống. Cho nên đây chỉ cái tâm vô niệm, cho nên gọi là về đến tứ thiền, cái tâm vô niệm, cái tâm ly niệm. Còn chúng mình bây giờ nó cứ niệm cả ngày, nó nhớ cái này nhớ cái kia, đó là cái biến hóa của tâm, đấy là cái vọng tập của vô minh. Còn các ngài tới đây là lìa được cái niệm, một bề thanh tịnh, đây mới thật là tánh giác. Tôi nói tiếp.
Như vậy, tỳ kheo sống quán pháp trên nội pháp, sống quán pháp trên ngoại pháp, sống quán pháp trên nội ngoại pháp, sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, sống quán tánh diệt tận trên các pháp, sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Y cứ những pháp hiện tiền, tỳ kheo sống an trụ chánh tri, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Tỳ kheo sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời.
Vị tỳ kheo này sống quán pháp trên nội pháp. Cái chữ sống đây nghĩa là hoàn toàn tận tình, đem hết cái tinh thần vào cái việc tu, sống với cái pháp môn tu này, chứ không có bận lòng chuyện gì khác hơn nữa. Coi như cái pháp môn tu này là quan trọng nhất. Cho nên cái vị tỳ kheo này sống hoàn toàn với cái pháp môn này. Vị tỳ kheo sống quán pháp trên nội pháp. Cho nên quan sát các pháp ở ngay lấy cái thân mình là bắt đầu, thân và tâm của mình quan sát các nội, các pháp về sắc pháp hay tâm pháp, tinh thần hay là vật chất, ở ngay cái thân với cái tâm của mình để mà quan sát, tìm hiểu để thấy ra cái sự thật. Cho nên sống quán pháp, quán các nội pháp, rồi lại quán ngoại pháp, những cảnh ở bên ngoài nó là cái gì, tìm hiểu, suy xét để thấy cho ra cái sự thật, chứ không sống gà mờ, không sống bừa bãi, không có sống cứ theo cái dòng mê cho nó trôi chảy, mà bị tỳ kheo tỉnh thức để tìm hiểu cái sự thật. Sống quán như thế, cái đời sống của quý vị tỳ kheo này đem tất cả cái tâm hồn chỉ để tìm hiểu các pháp, ở ngay cả pháp nội pháp hay là ngoại pháp, tìm hiểu cả trong cả ngoài, nghĩa là cái thân tâm của mình và cái cảnh mình đang sống, cả nhân sinh, nhân sinh, cả vũ trụ. Vị tỳ kheo này tìm hiểu, nhưng mà tìm hiểu không bằng cách suy tư thường mà ở ngay trên sự việc để nhận ra cái sự thật. Vị tỳ kheo sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, quán tánh diệt tận trên các pháp. Đấy. Như thế nghĩa là sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Vị tỳ kheo thấy tâm pháp cũng thế, những yêu, những ghét, những khổ, những vui, những mừng, những giận là những cái tâm pháp cũng thế, mà những sắc pháp cũng thế, đất nước gió lửa, nào mây nào gió, nào nhà nào cửa, nào người nào vật cũng thế. Đấy. Quan sát thấy thứ nào nó cũng có cái sanh khởi rồi nó đi đến cái diệt tận. Tâm pháp cũng vậy, mà sắc pháp cũng vậy, người cũng thế, mà cảnh cũng thế, vật cũng vậy. Từ trên đám mây ở trên trời cho đến giọt nước ở ngoài biển, thứ nào nó cũng cứ bắt đầu được, nó sanh để nó đi đến diệt tận. Nghĩa là cái, thấy được cái lý vô thường của nó. Thế thì thấy được cái vô thường, nó sanh để nó diệt, thế nó là những cái không không có, không thật. Y cứ những cái pháp hiện tiền như thế thì tỳ kheo mới an trụ chánh chi, nghĩa là biết rõ ràng tâm pháp cũng như sắc pháp đều là hư vọng, đều là không có thể chất chân thật, mà chỉ là do nhân duyên giả hiện cho nên nó vô thường. Thế thì thấy được, thấu được cái vô ngã của nó, tức là nó là những cái không có. Chánh chi là biết rõ cái sự thật. Biết như thế để làm gì? Để hy vọng hướng đến chánh trí, là có cái trí tuệ. Từ nay sống ở trong vạn pháp, sống với tuệ giác, chứ không sống già mò, không sống bừa bãi, không có sống u mê. Thì một khi có trí tuệ thì luôn luôn cái tâm chánh niệm nhớ những cái đúng sự thật, nhớ những cái lẽ phải, không có lạc đường nữa. Như thế tùy theo sống không nương tựa, ngay cái thân này còn, ngay cái thân của mình đây còn thấy nó sanh ra để mai nó già, nó chết, nó tan đi. Ngay đến cái vọng, thứ vọng tâm này, yêu ghét mừng giận đây, nó sanh rồi nó lại diệt. Nó theo nhân, theo duyên. Nó theo nhân là tại mình già mờ, mình yêu quý cái thân này, cho nên cứ gặp cái duyên nào nó hợp thế, thế là cái vui. Thế gặp cái gì trái với cái thân này thì mà mình nổi sân si.